Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, Ngọc Lễ phân tích về việc người tị nạn Việt Nam cần phải chịu ơn cuộc tranh đấu giành quyền dân sự và chính trị của người da đen ở Mỹ. Tiếp theo, An Hải phân tích về việc liệu sắc lệnh hành pháp về tự do tôn giáo của Tổng thống Trump sẽ ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Người Việt tị nạn chịu ơn cuộc tranh đấu của người da đen. Chính nhờ cuộc tranh đấu không mệt mỏi của người da đen qua nhiều năm để giành các quyền dân sự và quyền chính trị cho người thiểu số tại Mỹ, mà người Việt tị nạn mới được hưởng các quyền bình đẳng vốn trước đó không có. Một trí thức người Việt tại Mỹ nói với VOA và kêu gọi cộng đồng Việt thay vì chỉ trích hay bàng quan thì nên tham gia vào cuộc tranh đấu đòi công lý và bình đẳng vì cũng có lợi ích của người Việt trong đó. Phong trào biểu tình coi trọng mạng sống người da màu lan rộng từ nước Mỹ ra thế giới, từ sau cái chết của một người đàn ông da đen có tên là George Floyd tại Minneapolis, bang Minnesota. Trong lúc ông này bị cảnh sát khống chế hôm 25 tháng 5, một số nơi đã xảy ra cướp bóc, đốt phá, hôi của ăn theo các cuộc xuống đường. Khác với người da đen ngay từ đầu đến Mỹ đã bị đối xử như nô lệ, những người Á Châu nhập cư vào Mỹ trong thập niên 1960, nhất là người gốc Hoa, đã được các định chế da trắng như tòa án, hành pháp, lập pháp ở Mỹ giao cho trọng trách làm thiểu số gương mẫu, tức model minority, để các cộng đồng thiểu số khác, trong đó có người da đen, noi gương, theo tiến sĩ chính trị học ông Thụy Như Ngọc, chủ bút tuần báo Việt Thai ở Nam California. Người Việt tị nạn từ đầu đã được xem là người siêng năng, con cái học giỏi, ra trường thành tài, khác với người da đen được cho là lười biếng, phạm pháp nhiều. Cộng đồng người da vàng do đó đã bị chia rẽ, phân hóa trong ý thức hệ về kỳ thị chủng tộc, tiến sĩ Ngọc nói. Tuy nhiên, bà Ngọc chỉ ra rằng nhờ cuộc đấu tranh bền bỉ chống kỳ thị của người da đen trong hàng trăm năm, nhất là phong trào tự do dân sự vào những năm 1960 do người da đen lãnh đạo, cho nên mới có công bằng cho tất cả người dân trên đất Mỹ. Luật nhập cư năm 1965 chính là kết quả đấu tranh dân quyền của người da đen, bà viện dẫn.
Mà nhờ vào cái luật đó mà mọi người, bất kể màu da, sắc tộc, tôn giáo v.v. đều có thể được vào Mỹ định cư.
Bà cũng nói thêm rằng các lãnh đạo cộng đồng da đen ở Mỹ từng lên tiếng kêu gọi giới lãnh đạo tiếp nhận người tị nạn Việt Nam sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ. Bà dẫn ra một bài báo trên tờ New York Times vào ngày 19 tháng 3 năm 1978 của các lãnh đạo cộng đồng da đen ở Mỹ có tựa đề Cộng đồng da đen thúc giục Mỹ tiếp nhận người tị nạn Đông Dương, trong đó có viết là những công dân trong cộng đồng da đen đang đối diện với thiếu thốn kinh tế, nên chúng tôi đồng cảm với những người anh em châu Á đang trong trại tị nạn. Nếu nhà nước của chúng ta thiếu lòng tốt đối với những con người đang bị tước đoạt sự sống này, thì nhà nước đó cũng không thể tốt bụng với những người thiểu số da đen. Bài báo trên New York Times viết qua lời dẫn lại của bà Như Ngọc. Dù nằm trong thiểu số gương mẫu, nhưng những người Việt trên đất Mỹ không phải là không gặp phải sự kỳ thị, tiến sĩ Ngọc lưu ý. Bản thân tôi không bị kỳ thị, nhưng tôi nghe được rất nhiều những câu chuyện về những người Việt Nam lúc mới qua sau năm 1975 và sau này nữa, trước khi tạo lập được cộng đồng riêng của người Việt đã gặp rất nhiều sự kỳ thị từ phía người Mỹ trắng. Bà cho biết, sự kỳ thị đó vẫn còn kéo dài cho đến hiện nay, cũng theo lời bà. Bà đưa ra dẫn chứng là một người đồng nghiệp của bà lái xe đi vào khu Mỹ trắng đã bị một người phụ nữ da trắng hét vào mặt là mày hãy cút về xứ của mày đi, đừng có đem con virus vào đất nước của tao. Đó là sự kỳ thị chung cho mọi sắc dân da vàng, chứ không chỉ là người gốc Hoa không, bà nhận định.
Nhưng mà người ta cũng quên đi mất, khi mà ta đạt những thành quả đó, người ta quên đi mất là thực sự là những cái việc như là người da vàng được bảo vệ khi đi làm, được sống hay là được mướn mua nhà nơi mình thích, mình chọn. Và thật sự phần lớn đã nhờ vào cái sự tranh đấu bền bỉ, bằng trí tuệ, bằng máu của những người da đen trong cả hàng trăm năm.
Do đó bà Ngọc kêu gọi người Việt ở Mỹ không nên bàng quan với phong trào đấu tranh đòi công lý của người da đen, chắc chắn có lợi ích của chúng ta trong đó. Tiến sĩ Ngọc nói, người Việt tị nạn chúng ta phải chịu ơn những cuộc đấu tranh đòi công bằng của người da đen và các sắc dân khác đã đến trước chúng ta từ rất lâu, bà kêu gọi. Bàn về căn nguyên sự kỳ thị nhắm vào người da đen trên đất Mỹ, tiến sĩ Ngọc nói bà hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng sở dĩ người da đen bị kỳ thị là do lỗi của họ, lười biếng, thiếu phấn đấu hay phạm pháp, chứ không phải hệ thống nước Mỹ phân biệt đối xử đối với họ. Theo phân tích của bà thì cuộc sống của người da đen ở Mỹ là một vòng luẩn quẩn nên mới dẫn đến tình trạng nhiều người da đen không thể thoát ra được. Họ khó tìm được công việc tốt nên thu nhập thấp. Họ chỉ sống ở khu tồi tàn. Đời sống nghèo khổ dễ dẫn đến phạm tội, bắt bớ, tù đầy. Nếu người cha ở trong tù thì con cái lớn lên không có ai dạy bảo. Lại sống ở khu nghèo khổ nên trường học không tốt và khó tìm được công việc tốt. Bà phân tích. Điểm là lịch sử để chứng minh người da đen ở Mỹ đã bị kỳ thị một cách có hệ thống. Tiến sĩ chính trị học ông Thụy Như Ngọc dẫn ra rằng những người da đen đầu tiên bị cưỡng bức đưa từ châu Phi đến Bắc Mỹ vào năm 1619, cập cảng ở Virginia để bị bắt làm nô lệ. Suốt thế kỷ 17-18, người châu Phi tiếp tục bị nhập cảng làm nô lệ, hoặc phải nai lưng làm việc quần quật dưới đòn roi của những chủ nhân da trắng ở các đồn điền, bà cho biết. Mặc dù tham gia chiến đấu và đổ máu để giành độc lập cho nước Mỹ, nhưng sau khi nước Mỹ ra đời thì một người da đen chỉ được tính bằng 3/5 một người da trắng, và điều này được hệ thống hóa bằng quy định của luật pháp Mỹ. Mãi đến sau khi cuộc nội chiến năm 1861-1865 ở Mỹ kết thúc, thì người da đen mới được tuyên bố giải phóng hoàn toàn. Nhưng tình trạng phân biệt đối xử và kỳ thị đối với họ vẫn tiếp diễn cho đến phong trào đòi quyền dân sự bùng phát vào những năm 1960. Dĩ nhiên trong quá trình đấu tranh đã có những thay đổi, nhưng thay đổi rất là chậm. Bà giải thích tại sao những bất mãn về sự kỳ thị vẫn còn âm ỉ trong lòng nước Mỹ. Phải mất đến mấy trăm năm đấu tranh mới đạt đến đạo luật về quyền dân sự vào năm 1965. Do đó bà cho rằng dù lần này cuộc đấu tranh của người da đen có diễn ra mạnh mẽ đi nữa thì cũng khó giải quyết hết mọi vấn đề có nguồn gốc cả mấy trăm năm. Định chế cảnh sát có muốn thay đổi cũng phải mất rất là lâu, có thể xuất phát từ địa phương nào đó đi tiên phong để đưa ra hình mẫu mới, giúp đỡ trị an trong những cộng đồng còn kỳ thị sắc tộc, để cảnh sát không còn nhìn vào màu da để tiên đoán người kia có phải là tội phạm hay không, bà Ngọc nói.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế, trong đó có Việt Nam. Đây được xem là một bước đi đột phá của chính quyền Tổng thống Donald Trump, khi sắc lệnh này gọi tự do tôn giáo là một mệnh lệnh đạo đức và an ninh quốc gia. Đồng thời Nhà Trắng tuyên bố tự do tôn giáo là ưu tiên của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Sắc lệnh được ký vào ngày 2 tháng 6 năm 2020, phân công Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tham khảo ý kiến của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID trong vòng 180 ngày phải phát triển một kế hoạch ưu tiên tự do tôn giáo trong chính sách đối ngoại và tài trợ nước ngoài. Sắc lệnh của Tổng thống Trump viết, tự do tôn giáo cho tất cả mọi người trên toàn thế giới là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ sẽ tôn trọng thúc đẩy mạnh mẽ quyền tự do này. Sắc lệnh quy định dành ngân sách hàng năm ít nhất 50 triệu đô la dành cho các chương trình nhằm dập tắt bạo lực tôn giáo và đàn áp ở nước ngoài để bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo. Ngoài ra, Tổng thống Trump còn phân công Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tham mưu cho Phụ tá An ninh Quốc gia của Nhà Trắng đưa ra đề xuất xây dựng các khuyến nghị ưu tiên trong việc sử dụng các công cụ kinh tế phù hợp để thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế. Đáng chú ý, ngay trong phần đầu tiên của sắc lệnh, Tổng thống Trump nhấn mạnh vai trò của các cộng đồng tổ chức tôn giáo quốc tế, tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước, xem đây là những đối tác quan trọng trong việc thúc đẩy tự do tôn giáo. Từ thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thích Không Tánh thuộc Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đồng Chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam, nhận định về sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump.
Vấn đề về cái ban hành về cái vấn đề tự do tôn giáo tín ngưỡng đó, thì chúng tôi rất tin tưởng và rất mừng nếu như mà Tổng thống Donald Trump với chính phủ Hoa Kỳ mà mạnh mẽ và để mà hỗ trợ cho cái vấn đề tự do tôn giáo tín ngưỡng và nhân quyền trên toàn thế giới là cái điều đó là một cái điều rất rất tốt cho cái tương lai về vấn đề tự do tôn giáo trên toàn thế giới, ủng hộ những cái chính sách của tổng thống Donald Trump đối với không hay riêng gì một nước nào mà cho tương lai của toàn thế giới đó.
Trong báo cáo thường niên năm 2020 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, USOP, một cơ quan tham vấn độc lập lưỡng đảng của chính phủ liên bang, nêu rõ rằng Việt Nam là một trong 14 quốc gia trên thế giới vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng nhất và đã đề xuất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC về tự do tôn giáo. Căn cứ theo đối tượng, mức độ vi phạm tự do tôn giáo mà sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đề cập bao gồm quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC, thực thể cần quan tâm đặc biệt, danh sách theo dõi đặc biệt và vi phạm tự do tôn giáo thì Việt Nam khó có thể không bị ảnh hưởng. Từ bang Virginia, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Ủy ban Cứu người Vượt Biển BPSOS, một tổ chức phi chính phủ vận động cho tự do tôn giáo Việt Nam, phân tích ba khía cạnh mà sắc lệnh của Nhà Trắng sẽ tác động đến Việt Nam.
Trước hết, đây là một bước kế tiếp ở trong một cái chuỗi những cái hành động từ phía hành pháp Hoa Kỳ để mà thăng tiến tự do tôn giáo toàn cầu. 50 triệu miệng kim nghe nó lớn, mà thực sự ra để mà đối phó với toàn cầu thì nó cũng chỉ là một cái con số biểu tượng thôi. Có những cái chính sách khác nó quan trọng hơn, chẳng hạn như là cái chỉ thị của Tổng thống qua cái sắc lệnh này. Từ nay trở đi, cái cơ quan USAID đó, cơ quan chuyên viện trợ phát triển cho các quốc gia đang phát triển như là Việt Nam trong 20 năm qua đã nhận được tổng cộng là 1.800.000.000 Mỹ kim tiền viện trợ của Hoa Kỳ qua chương trình USAID. Thì từ nay trở đi không thể viện trợ khơi khơi được, và phải có cái chủ ý là bảo đảm và thăng tiến quyền tự do tôn giáo ở những quốc gia mà nhận viện trợ như là Việt Nam chẳng hạn, thì cái đó mới là quan trọng. Cho lấy ví dụ, rất nhiều người Tây Nguyên và người Hồng Mông cho đạo Tin Lành sống ở những cái vùng mà gọi là chúng ta vùng sâu vùng xa, vùng đèo heo hút gió đó, bị đàn áp rất nặng nề. Thế thì cái tiền viện trợ của Hoa Kỳ về phát triển có đến được tay họ hay không? Hoặc là các cái tổ chức từ thiện của Công giáo, họ làm rất nhiều các công tác khác nhau về vấn đề giúp cho những người bệnh SIDA, giúp cho những người khuyết tật, giúp cho trẻ mồ côi, thì họ có nhận được cái khoản trợ cấp của USAID hay không? Hay họ bị loại trừ, hoặc là cụ thể hơn nữa là cái khoản tiền viện trợ của Hoa Kỳ cho những người bị khuyết tật, thì liệu rằng cái số mà thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cũng là những người khuyết tật có nhận được cái sự phục vụ từ phía những cái cơ quan của Việt Nam mà nhận tiền viện trợ của Hoa Kỳ hay không, thì đấy là cái điều quan trọng. Cái thứ hai đó là cái chính sách là tất cả các cái giới chức của Hoa Kỳ mà hoạt động ở những quốc gia khác là phải có một cái mục tiêu chung là thúc đẩy vấn đề tự do tôn giáo. Ví dụ như là các cái phái bộ của Hoa Kỳ ở Việt Nam, ở nhiều quốc gia khác, và không chỉ riêng là các phái bộ ngoại giao, mà ngay cả những giới chức về vấn đề quốc phòng, về vấn đề thương mại cũng phải thúc đẩy cái lĩnh vực tự do tôn giáo. Đi đâu cũng phải nhắc đến, luôn luôn phải nêu lên những cái tình trạng mà bị đàn áp tôn giáo ở các quốc gia ấy. Thì cái đó là hai cái điểm của chính sách mà tôi nghĩ rằng nó rất là quan trọng. Và cái điểm thứ ba đó là chính quyền Hoa Kỳ, các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ phải hợp tác chặt chẽ với lại xã hội dân sự ở những quốc gia mà bị xem là đang có tình trạng vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Ở Việt Nam là một trong số 14 quốc gia được nêu lên bởi Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế trong các bản phúc trình năm nay, là một trong 14 quốc gia vi phạm nghiêm trọng nhất trên thế giới về cái quyền tự do tôn giáo.
Trong một cuộc phỏng vấn với VOA sau đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt năm 2019, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Scott Busby đặc trách Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động phát biểu: "Chúng ta tiếp tục lo ngại rằng các nhóm tôn giáo chưa được đăng ký tại Việt Nam đang bị quấy rối và không thể tự do thực hành tôn giáo của họ." Trong một cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào tháng 7 năm 2019, đạo hữu cao đài Lương Xuân Dương, một trong hai nhà hoạt động tôn giáo của Việt Nam cùng với 25 nạn nhân khác bị đàn áp tôn giáo trên thế giới, thuật lại nội dung trao đổi với vị lãnh đạo Hoa Kỳ: "Tôi đã nói với vị Tổng thống rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo. Tôi muốn Tổng thống giúp Việt Nam có tự do tôn giáo và rằng Việt Nam cần được đưa trở lại danh sách CPC. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từng đưa Việt Nam vào danh sách CPC từ năm 2004 đến 2006. Vào năm 2006, Quốc hội Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi CPC và cấp cho Việt Nam quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn, TNTA, để nước này gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO. Mặc dù Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi CPC, USOP nhận định rằng chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp các cá nhân và tổ chức tôn giáo, cho dù có một ít cải thiện khiêm tốn, và tình hình tự do tôn giáo nói chung vẫn bị bóp nghẹt kể từ lúc đạt được một số tiến bộ ngắn hạn khi nằm trong danh sách CPC. Phúc trình 2020 của USOP ban hành vào tháng 4 năm 2020 viết, chính quyền Việt Nam tiếp tục kiểm soát mọi hoạt động tự do tôn giáo bằng luật và giám sát hành chính, hạn chế nghiêm ngặt hoạt động tôn giáo độc lập và đàn áp các cá nhân, các nhóm tôn giáo mà chính phủ cho là thách thức đến nhà chức trách, kể cả các Phật tử độc lập, người theo đạo Hòa Hảo, Cao Đài, Công giáo và Tin lành. Đáp lại vào tháng 5 năm 2020, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhận định rằng phúc trình của USOP vẫn còn một số nội dung thiếu khách quan và trích dẫn những thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng về Việt Nam. Đồng thời, Hà Nội tái khẳng định nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và thực hành nhất quán chính sách đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Hòa thượng Thích Công Tánh lên tiếng lưu ý rằng Hoa Kỳ cần phải thận trọng để không bị Việt Nam lợi dụng trong việc thực thi các chính sách, tránh lặp lại sự việc như năm 2006 khi Washington đưa Hà Nội ra khỏi CPC chỉ để giúp Việt Nam hòa nhập vào cộng đồng thương mại thế giới, nhưng sau đó tình hình tự do tôn giáo Việt Nam tiếp tục xấu đi.
Trước đây thì tôi nghĩ rằng quốc tế hay là cả Hoa Kỳ cũng bị cái chế độ cộng sản Việt Nam họ lừa dối trong cái vấn đề WTO. Hoặc là ngay cả cái vấn đề họ bày cái cảnh tự do tôn giáo ở Việt Nam để cho Hoa Kỳ rút Việt Nam ra khỏi cái CPC là những nước cần đặc biệt quan tâm để rồi họ hưởng lợi về cái mặt kinh tế. Và đồng thời thì là cũng có nhiều cái người họ tả hưng đó thì họ chủ trương rằng là phải cần phải viện trợ về kinh tế. Thì khi mà cái đất nước đó họ nhận cái viện trợ kinh tế thì từ từ rồi họ sẽ thay đổi về nhân quyền, về tôn giáo, về tự do tín ngưỡng. Thì cái vấn đề này tôi nghĩ rằng là những người kinh nghiệm nhiều đối với những chế độ cộng sản thì sẽ biết và cũng có những người chủ trương rằng phải giúp cho người ta đi để người ta phát triển rồi có viện trợ rồi thì tự nhiên dân trí sẽ mở mang rồi thì sẽ mới có họ mới có thể thực hiện được cái vấn đề nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo. Thì tôi nghĩ rằng có thể là Hoa Kỳ hoặc là chính phủ của Donald Trump có thể sẽ không bị những cái tư tưởng đó họ khuynh đảo và coi chừng là những cái nước cộng sản họ có thể họ sẽ lợi dụng mà cuối cùng rằng là vấn đề nhân quyền, vấn đề đàn áp tôn giáo và vấn đề các cái vấn đề khác đó, thì tôi nghĩ rằng không khéo thì chúng ta sẽ bị mắc lừa.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 102 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are have no clue and throw someone under the bus.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là have no clue và throw someone under the bus.
My Lan and Mike are strolling along the Potomac River in Washington, D.C. It's springtime. Flowers bloom all over town. White and pink cherries, daffodils, tulips, magnolia, dogwood, oh, so beautiful. Mylan loves the dainty cherry blossoms. She holds out her hands to catch the petals blown about by the gentle wind.
Mylan và Mike đang đi tản bộ dọc theo sông Potomac trong thành phố Hoa Thịnh Đốn. Trời vào xuân, hoa nở rộ khắp nơi. Hoa đào nhật, trắng hồng, hoa thị tiên, tulips, magnolia, dogwood. Ồ, thật là đẹp. Mai Lan rất thích hoa đào nhật. Cô đưa tay bắt những cánh hoa bay trong làn gió nhẹ.
Mai Lan, isn't this lovely? Many times we have come here to enjoy this gorgeous scenery. yet we are still captivated by it, aren't we?
Mike nói, đẹp quá Mai Lan. Mình đã tới đây hưởng thắng cảnh đẹp này nhiều lần rồi, mà mình vẫn say mê, phải không? Yes, so true. Last year, the years before, we loved it. We do now, for sure. I want to hang around here all day.
Đúng thế. Năm ngoái, mấy năm trước, mình thích quá. Năm nay cũng vậy. Tôi muốn tha thần chơi ở đây cả ngày.
Well, we love it here, but we can't stay too long.
Mike nói, à, mình thích lắm, nhưng không ở lâu được. Why, Mike?
We should stay here a couple more hours. I have a picnic basket with me. We can have lunch under a cherry tree.
Sao vậy, Mike? Mình ở đây vài giờ nữa nhé. Tôi có mang một giỏ thức ăn. Mình sẽ ăn trưa dưới cây hoa đào.
Sounds great. However, we must leave right after lunch, okay? I have to read some material for tomorrow's work.
Mike nói, nghe thật tuyệt, nhưng mình phải về ngay sau bữa trưa. Tôi phải đọc một số tài liệu cho việc làm ngày mai.
Oh, really? I thought you were having a light load of work at the office. Remember, last week even took a day off to relax.
Oh, vậy sao? Tôi cứ tưởng công việc ở sở của anh hồi này rất nhẹ. Anh nhớ không? Tuần trước anh còn lấy một ngày nghỉ cho thoải mái.
Yes, I did. But John just left, so I'll have to take over part of his job.
Mike nói, có, tôi có lấy ngày nghỉ thật, nhưng John vừa nghỉ việc, nên tôi phải làm một phần việc của anh ta.
John Barton? What happened? He was praised as a hard worker, a valuable member of the team, wasn't he?
John Barton? Chuyện gì xảy ra thế? Anh ta được khen là làm việc chăm chỉ, một nhân viên có giá trị trong đoàn thể cơ mà.
That's it. Yet he was upset and resigned last Friday.
Mike nói, đúng thế đó. Vậy mà anh ta bực mình và từ chức thứ sáu vừa qua.
That's too bad. The company should, by all means, keep good workers. Do you know what caused him to resign?
Đáng tiếc quá. Công ty phải cố giữ nhân viên giỏi. Anh có biết lý do gì John từ chức không?
I have no clue.
Mike nói, tôi have no clue.
What? What do you mean?
Anh ý nói gì?
I have, H-A-V-E, no, N-O, clue, C-L-U-E, means I'm unable to understand. I have no idea why John resigned.
Mike nói, tôi have, H-A-V-E, no, N-O, clue, C-L-U-E, nghĩa là tôi không thể hiểu được. Tôi không biết tại sao John từ chức.
A clue is a piece of information, right? You have no clue why John left his job. Means you don't have any information. You don't know why he resigned.
Tiếng clue có nghĩa là tin tức, phải không? Anh have no clue tại sao John bỏ việc. Có nghĩa là anh không biết gì về lý do John từ chức.
Right. So I've been given a part of his work as a result. I have to prepare myself for this assignment.
Mike nói, đúng thế. Vậy là tôi phải gánh một số việc của anh. Vì thế, tôi phải sửa soạn để làm việc này.
All right, Mike. We'll leave soon. Then you must make up by taking me out for dinner next weekend. Deal?
Được, Mike. Mình sẽ đi về sớm, nhưng anh phải bù lại bằng cách mời tôi đi ăn tối cuối tuần tới đấy nhé.
How about two dinners? You know I always want to make you happy. You can't deny that, can't you?
Mike nói, hai bữa cơm tối luôn, được không?
Cô biết là tôi luôn luôn muốn làm cô hài lòng. Cô không chối điều này, đúng không? Hi hi, I don't deny that, Mike. That's why I can't let you get away. Hi hi, tôi không chối điều đó. Vì thế, tôi không thể để anh thoát đi đâu được đấy.
Thank you, thank you. I don't want to get away from you anyway.
Mike nói, cảm ơn cô. Tôi cũng đâu có muốn phải xa cô. Great. Oh, what does Larry, John's partner in the office, say about John leaving the company? Isn't he disappointed? Nhất rồi. Oh, thế Larry, bạn cùng làm việc với John, nói gì về việc John ra đi? Anh ta có thất vọng lắm không?
Larry? Larry being disappointed? He didn't show any sign of that. On the contrary, I heard he's the one who threw John under the bus.
Mike nói, Larry? Larry thất vọng. Anh ta không tỏ dấu thất vọng chút nào. Ngược lại, tôi nghe rằng chính Larry là người threw John under the bus. So John was unhappy and resigned from his job. And you heard that Larry threw him under the bus. I hope you don't mean throw him under the bus literally. Vậy John buồn và từ chức. Anh nghe là Larry ném John dưới xe buýt. Tôi hy vọng anh không có ý nói thực sự như vậy.
Oh my God, no, no. To throw throw someone, someone, under, under, the bus, bus, means to do something harmful to someone else, to betray a friend for one's advantage.
Mike nói, trời ơi, không, không. To throw, throw, someone, under, under, the bus, bus, có nghĩa là làm hại một người, phản một người bạn để lấy lợi cho mình. What? So Larry threw John under the bus? What did he do specifically? Sao? Vậy là Larry threw John under the bus. Thực ra, anh ta đã làm gì để hại John?
The two of them worked together on a special project. It was progressing too slowly. I'm afraid Larry badmouthed John to the director, and the director blamed him.
Mike nói, hai người cùng làm một chương trình, công việc hơi chậm. Tôi e rằng Larry nói xấu John với giám đốc, và anh giám đốc khiển trách John. How sad. Now John has to look for another job. I want to wish him luck. Hopefully he'll find one where he's appreciated. Buồn quá. Vậy là bây giờ John phải đi tìm việc mới. Tôi chúc anh ta may mắn. Hy vọng anh kiếm được một việc ở nơi người ta biết quý trọng anh. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Have no clue, nghĩa là không biết gì. Và throw someone under the bus, nghĩa là làm hại, phản bạn để lấy lợi cho mình. Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.